Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng trí tuệ. Vì sao phải tăng trưởng trí tuệ? Bởi vì đây là một trong những điều không thể thiếu được trong điều giác ngộ thứ năm. Điều giác ngộ thứ năm thường hay giác biết. Vì ngu si muôn kiếp tử sinh, tu tập pháp nguyện tu hành, nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai. Để tăng trưởng gia tài trí tuệ và tụ thành sức thế biện tài, giảng kinh giáo hóa muôn loài, cho niềm vui lớn cùng ngồi tòa sen. Chúng ta ai cũng muốn mình có niềm vui lớn, ai cũng muốn mình ngồi tòa sen. Có nghĩa là muốn, chúng ta muốn mình được an lạc, chúng ta muốn mình được hạnh phúc, chúng ta muốn mình được an vui. Nhưng mà nếu chúng ta không có tăng trưởng trí tuệ, liệu điều mong muốn của chúng ta có trở thành hiện thực hay không? Xin thưa, ở đây chúng ta không dám nói. Vì sao vậy? Vì trong điều giác ngộ thứ năm có nói rất rõ, yếu tố đầu tiên mà khiến cho chúng ta không được an vui, khiến chúng ta không được lợi lạc, đó chính là yếu tố ngu si. Cho nên tăng trưởng trí tuệ là chúng ta sẽ loại trừ tất cả các yếu tố mà đưa chúng ta không được niềm vui, phải đau khổ, sầu muộn, ưu bi lâu dài. Điều thứ nhất đó là ta cần phải loại trừ ngu si. Bởi vì ngu si là nguyên nhân của sanh tử. Ngày nào ngu si còn là ta còn ở trong biển sanh tử. Mặc dù tất cả các thầy có chèo thuyền Bát Nhã, chèo thuyền Tam Bảo đi vào biển thế gian, nhưng mà có người vẫn không chịu lên, không chịu bước lên thuyền Tam Bảo, không chịu bước lên thuyền Bát Nhã. Và lúc bấy giờ chẳng thà lặn ngục, chết đi sống lại rất nhiều lần trong luân hồi sanh tử. Vì sao chúng ta không chịu lên? Xin thưa, bởi vì chúng ta đã bị ngu si che mờ tâm trí. Cho nên điều thứ năm mà một bậc đại nhân giác ngộ, đó chính là cần phải có trí tuệ lớn thì mới có thể loại trừ được ngu si. Và trong kinh Đức Phật đã từng có dạy, trong tất cả các khổ cảnh không có khổ cảnh nào bằng khổ cảnh của ngu si. Tức là chúng ta có rất nhiều cái nỗi khổ, rất nhiều nỗi khổ, nhưng mà trong tất cả các nỗi khổ đó làm sao bằng so sánh được với cái khổ của ngu si. Chẳng hạn như có người khổ tiền, có người khổ vì gia cảnh, có người khổ về gia đình, có người khổ vì những cái điều không thỏa mãn trong cuộc đời. Nhưng mà tất cả những nỗi khổ đó so sánh lại, dù chúng ta thấy rất là ngặt nghèo, chẳng hạn như khổ vì chết đói, cái khổ đó rất nặng nề thưa tất cả các vị. Nhưng mà cuối cùng cái khổ đó vẫn không bằng cái khổ do ngu si tạo ra. Khổ chết đói ta chỉ chết một đời, nhưng mà khổ ngu si nó khiến chúng ta chết rất nhiều đời. Đời này chúng ta chết, đời sau chúng ta tiếp tục chết, đời sau nữa chúng ta sẽ chết, và ta mãi mãi đi trong luân hồi. Cho nên Đức Phật mới nói không có một cái khổ nào bằng cái khổ ngu si. Nhưng mà xin thưa, chúng ta ngồi đây chúng ta được nghe cái khổ ngu si, chứ còn bao nhiêu người khác giữa cuộc đời, xin thưa làm sao nghe được? Bởi vì họ đang sống trong ngu si, làm sao biết được rằng mình đang phải chịu khổ ngu si. Kiếp này ta khóc hết nước mắt vì người thân chúng ta lần lượt ra đi, và kiếp này chúng ta khóc hết nước mắt vì cuộc sống chúng ta bất ổn. Có những lúc chúng ta bị mắng, chúng ta bị chửi, công thành danh không tội, biết bao nhiêu điều khổ cảnh đã hiện ra trước mắt. Nhưng mà xin thưa, tất cả những khổ cảnh đó còn rất nhẹ so với cảnh khổ do ngu si, tức là thiếu trí tuệ. Nói như vậy có nghĩa rằng cái khổ mà do ngu là một cái khổ lớn. Nhưng mà nói như vậy thế gian có ai chấp nhận hay không? Chẳng hạn như nếu một lúc nào đó chúng ta về nhà, chúng ta chỉ ai mà không chịu đi chùa, ai không chịu tập, chúng ta nói đây là người ngu si, ai chấp nhận được thưa tất cả các vị? Các vị chỉ cần nói họ hai chữ ngu si thôi là coi chừng chút xíu miệng mình đầy máu. Bởi vì mình sẽ bị ăn bạc tai, có khi là chảy máu, có khi là gãy một cái răng, hai cái răng là do bị đánh. Tại vì mình bị một cái tội, đó là tội phỉ báng, chửi mắng người ta là đồ ngu si. Cho nên không ai chấp nhận trong cuộc đời đó thưa tất cả các vị. Có nhiều người họ ngu thiệt, nhưng mà họ không chấp nhận ai nói họ ngu. Có những người họ khờ khờ, nhưng mà mình nói họ khờ họ đâu có chịu, họ sẽ phản đối tới cùng. Họ nói tại sao anh dám nói tôi khờ, tại sao anh dám nói tôi ngu. Xin thưa, không ai muốn mình trở thành một trong những người khờ, và cũng chẳng ai muốn mình trở thành một trong những người ngu. Nhưng mà Nếu chúng ta không thấy được đường ngay lẽ phải thì rõ ràng chúng ta chính là những người ngu. Nhưng mà nếu chúng ta nói cho một người không đi học thì họ còn tạm tạm chấp nhận được, và họ nói rằng tôi không có đi học cho nên nói tôi ngu si tôi công nhận. Nhưng mà đối với một người đang học bằng cấp đại học, có một người có bằng cấp thạc sĩ và có một người có bằng cấp tiến sĩ, và các vị chỉ những người đó là đồ ngu si, xin thưa các vị sẽ bị một cái phản ứng rất dữ. Họ không đánh các vị nhưng mà họ sẽ dùng những ngôn từ để mà họ nói với họ là họ là người trí tuệ, còn người không học mới là người không trí tuệ. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể bằng cấp ta thua họ, nhưng chúng ta hiểu biết hơn họ. Như vậy thì có những người là ở bên ngoài ta thấy mắt thì sáng nhưng chưa chắc lòng đã sáng. Chưa mắt chưa chắc lòng đã sáng. Lòng ở đây chính là tâm, chứ không phải lòng là bộ đồ lòng, mà đang nghĩ chỉ đến cái tâm. Tức là mắt có thể không sáng, mắt có thể tối, nhưng mà tâm rất sáng. Tâm biết đi chùa, tâm biết tụng kinh, tâm biết lễ Phật. Như vậy thì tại sao họ biết như vậy? Bởi vì đó là có lợi cho họ. Cho nên mặc dù mắt thì không sáng nhưng mà tâm của họ là sáng. Nhưng mà có những người bình thường, xin thưa, nhìn kỹ thì mắt sáng lắm nhưng mà tâm chưa sáng. Tâm chưa nhận ra đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Và khi tâm mà bị tối như vậy, ta gọi đây chính là vô minh, và ta gọi đây chính là ngu si. Cái chữ ngu si đó là ta dịch ra cho dễ hiểu từ cái thuật ngữ vô minh. Chứ đúng nghĩa ra cái chữ vô minh thì nó mới có thể diễn đạt hết toàn bộ cái sự hiểu biết trong tâm thức của con người. Có nghĩa rằng vô minh là ngu si, nhưng mà ngu si này là để chỉ cho những người dù có kiến thức giữa thế gian nhưng mà cuối cùng tâm vẫn tối. Cho nên ta gọi đó là vô minh, tức là không sáng trong tâm thức. Nhưng mà nói đến cái chữ ngu si thì người ta chỉ nghĩ tới đó là những người thất học. Cho nên hai thuật ngữ này chúng ta cần phải gắn bó với nhau thì mới có thể giải thích được cái tâm không sáng. Còn nếu như chúng ta chỉ có đơn thuần là nói chữ ngu si thôi thì sẽ gặp một số trắc trở đối với những người có học, có bằng cấp, và họ nói rằng tôi là tiến sĩ còn anh học lớp mấy mà anh dám nói tôi là ngu si. Chúng ta lại học thấp nhưng mà chúng ta lại biết đi chùa, cho nên tâm của chúng ta rất là sáng, cho nên chúng ta mới nhận ra được điều đúng, điều sai, điều thiện, điều ác. Còn người mà có bằng cấp cao, tiến sĩ, có nhận ra điều thiện, điều ác chưa? Chưa chắc. Có thể là họ là một nhà bác học nhưng mà sau đó họ chế tạo ra bom nguyên tử. Như vậy thì bom nguyên tử đó là tốt hay là không tốt? Là không tốt. Bởi vì sao? Bây giờ mỗi một quả bom nguyên tử nó giết không phải một người, hai người, mà nó giết hàng chục ngàn người. Nó có khả năng thiêu hủy một thành phố. Như vậy thì điều mà anh có bằng cấp tiến sĩ và anh có một cái học hàm là một trong những bác học, như vậy thì cuối cùng anh có phân biệt được cái thiện và cái ác chưa? Mình chỉ cần hỏi anh phân biệt được thiện và ác chưa? Như vậy thì rõ ràng họ chưa phân biệt được. Và nếu chưa phân biệt được, đó chính là vô minh. Từ ngay do đó, cho nên con người của chúng ta cần phải làm sao thắp sáng cái tâm thức của mình. Đừng để cho cái tâm mình nó bị tối quá. Nhưng mà thắp sáng bằng cách nào? Ở bên ngoài một cái bóng đèn chưa cháy, chúng ta sửa dây điện, sửa tăng phô để cho bóng đèn nó cháy. Nhưng mà với một cái tâm trong đây chúng ta sửa cái gì? Xin thưa, phải sửa hết tất cả mọi cái cấu nhiễm, tất cả mọi cái sự che khuất. Ví dụ như có năm truyền cái che khuất tâm trí của chúng ta và chúng ta cần phải sửa ngay. Thứ nhất đó là tâm tham, tham lam. Thứ hai là tâm sân hận. Thứ ba đó là hôn trầm thùy miên. Cái thứ tư đó là tâm trạo cử dao động. Và cái thứ năm đó là tâm nghi ngờ. Chúng ta bị cái năm cái tâm này nó đã che khuất, và từ ngay đó cho nên bóng đèn tâm của chúng ta không thể sáng nổi. Từ ngay đó cho nên chúng ta cần phải gạt bỏ năm sự che khuất này, thì tự nhiên cái bóng đèn tâm nó sẽ được lóe sáng, chứ không phải là bóng đèn tâm của chúng ta bị tối thủi tối thui. Ai nói bóng đèn tâm của tôi đã bị tắt là không đúng. Có nghĩa rằng mặc dù chúng ta không để ý đến bóng đèn tâm, nhưng bóng đèn tâm của chúng ta trước nay nó vẫn còn nguyên như vậy, chưa từng bị hư, chưa từng bị hư. Cho nên nó chỉ bị che khuất, nó chỉ bị trục trặc bởi các yếu tố của các phiền não, nó làm cho tâm chúng ta dấy động. Từ ngay chỗ đó chúng ta không thấy rõ được cái tâm sáng suốt của chúng ta, cho nên cần phải lộ trừ tất cả năm sự ngăn che, và sau đó gột sạch, rửa sạch tất cả mọi cái cấu nhiễm từ tâm cấu quế. Đó chính là những cái tâm mà nó làm cho độc nhiễm sinh khởi, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm ác kiến. Đó là sáu loại độc nhiễm lớn. Ngoài ra nó còn có những cái độc nhiễm khác, đó là cái tâm phẫn nộ, cái tâm che giấu, cái tâm ganh ghét, cái tâm tật đố, cái tâm ngoan cố và cái tâm phụ rẫy. Ví dụ như ta ngoan cố, ta không chịu nghe lời ai nói hết, thì cái đó cũng chính là tâm cấu quế. Và với những ai mà cái tâm chuyên môn phụ rẫy người khác, quen với người ta rồi sau đó phụ rẫy, người ta giúp đỡ mình đến nơi đến chốn, nhưng mà sau đó mình tìm mọi cách để hãm hại người khác, tức là ai biết về cuộc đời xấu ác của mình nhiều quá, thì chúng ta phải sẽ có những thủ đoạn mưu mô để mà hãm hại người khác, để che giấu những hành vi tội ác của chính mình. Xin thưa, cái chỗ này ta gọi đó là phú. Phú là che. Cho nên đó chính là cái yếu tố để cho cái bóng đèn tâm của chúng ta không thể hiển lộ và nó cháy sáng, nó được bừng sáng. Cho nên cần phải lộ trừ tất cả mọi cái ngăn che như vậy, lúc bấy giờ vô minh của chúng ta sẽ từ từ tan biến, đám mây đen sẽ từ từ tan biến, lúc bấy giờ trăng sẽ tròn và sáng tỏ. Trăng sẽ tròn và trăng sẽ sáng tỏ, và ánh trăng đó là biểu trưng cho cái tâm sáng suốt, cái tâm không có vô minh, mà cái tâm đó ta gọi đó là tâm minh. Và Đức Thế Tôn, ngài đã thành tựu đạo quả dưới cội bồ đề. Nói đến cái chữ thành tựu đạo quả thì người ta không hiểu, nhưng mà ngài nói rằng cái ý nghĩa thành đạo của ngài đó là ngài đã phá vỡ được vô minh, tức là cái vô minh là ngài không biết rõ, và cuối cùng ngài đã thành tựu được mấy minh? Ba minh, tức là phá vỡ vô minh đó bằng ba cái minh. Minh thứ nhất là sáng tỏ về túc mệnh. Túc mệnh là biết rõ con người của mình trong vô lượng kiếp mình là ai và tái sanh bao nhiêu lần. Cho nên cái minh này nó sáng, là túc mệnh minh, là sáng trước. Và cái minh sáng thứ hai đó là thiên nhãn minh, là bắt đầu thấy mọi người ai cũng như vậy. Mọi người sinh ra ở đâu và từ đâu đến với thế giới này, rồi sau khi chết rồi sẽ đi tái sanh về đâu. Đó là cái minh sáng thứ hai. Cái minh thứ ba đó là lậu tận minh, tức là cái minh này cho chúng ta biết được vì sao chúng ta khổ, vì sao chúng ta phải nghèo. Xin thưa, cái minh này biết rất rõ. Vì sao chúng ta không đẹp, cái minh này nó sẽ cho chúng ta thấy vì sao chúng ta không đẹp. Vì sao chúng ta lại bần cùng khốn khổ, mà trong kinh Pháp Hoa gọi đó là người cùng tử, đứa con nghèo khổ tận cùng. Tại sao chúng ta như vậy? Và không dám nhận người cha. Tại vì mình nghèo quá, mà cha mình quá giàu, làm sao dám nhận? Tất cả đều là bởi hai chữ vô minh. Do cái nhân duyên đó, cho nên chúng ta cần phải phát huy cái trí tuệ đến nơi đến chốn, và phát huy đến cái chỗ tận cùng. Và chỉ có cái phát huy như vậy thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có được sự hiểu biết đúng đắn và phân biệt được giữa thiện và ác. Đó là điểm thứ nhất mà đưa đến điều giác ngộ thứ năm. Điểm thứ hai đó chính là phải thường niệm, thường hay giác biết. Phải thường mới được, nhưng mà thường giác biết có nghĩa là thường hay niệm. Niệm ở đây là phải nhớ và phải nghĩ, phải thường nhớ nghĩ. Chúng ta ai muốn an lạc, ai muốn trở thành bậc giác ngộ thì phải thường nghĩ. Còn không thường có được hay không? Chẳng hạn như chúng ta không có thường nhớ nghĩ tới Phật, tới Bồ Tát. Như vậy thì Phật là ai? Phật là ba ý nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Ta nương với Phật, tức là ta nương vào tự giác, ta nương vào bản thân của mình, ta nương vào cái giác tha của chư Phật, ta nương vào cái giác hạnh làm đến nơi đến chốn. Như vậy thì nếu ai thường nghĩ, thường nương vào đối với tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì làm sao chúng ta khổ não, thưa các vị? Các vị thường nhớ tới Phật, thường nhớ đến lời dạy của Phật, các vị thường nhớ đến lời của các thầy dạy, như vậy thì làm sao các vị khổ não? Thậm chí ngày nay Phật tử trước khi làm cái gì phải hỏi quý thầy. Tại vì mình là đang sống trong màn vô minh, nhớ nghĩ của mình là không đúng, cho nên hỏi các thầy trước cho chắc ăn. Chẳng hạn như có Phật tử thắc mắc: thưa thầy, sáng hôm nay con lụm được 500 ngàn, bây giờ con không biết là cái đồng tiền này có phải là trời cho con hay không, hay là con phải làm gì, xin thầy chỉ dạy. Và cái người này sẽ được thầy chỉ là tiền này là tiền của người khác đánh rơi, không nên xài. Bởi vì xài là giống như là trộm, lấy của người ta xài trở thành nợ. Các thầy mới nói được như vậy. Còn thế gian, các vị về hỏi mẹ, các vị về hỏi cha: cha ơi, con lụm tiền này bây giờ con nên trả lại cho người ta không? Lúc bấy giờ chưa chắc được khuyên là trả lại. Và có khi ông bà cha mẹ không biết, còn nói tiền này trời cho con, thôi con cứ giữ. Rõ ràng là nó không ổn. Cuối cùng con đường đó là con đường sai, và con đường đó là con đường khổ não, tức là chúng ta thường niệm những điều sai lầm. Như vậy thì chúng ta thường niệm cái gì để cho không sai lầm? Thường phải nhớ nghĩ đến công hạnh của Phật. Chúng ta nhớ Phật đó là nhớ đến công hạnh của Phật. Phật không sát sanh, Phật không trộm cắp, Phật là không có tà hạnh, Phật không có nói dối, cho nên Ngài mới có thân tướng là tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giữa cuộc đời. Ngài có một cuộc đời không có những điều khổ não đến với Ngài, mà cả một cuộc đời của Ngài đẹp như một bài thơ, từ tiền bạc vật chất quyền quý cái gì cũng cao sang đến với Ngài. Vì sao vậy? Vì Ngài luôn thường niệm làm tất cả các điều thiện, không làm các điều ác, luôn luôn giữ tâm trí của mình. Nhờ như vậy cho nên Ngài mới có thể gọi đó là người tinh tấn. Mà người tinh tấn tu học như vậy thì đó chính là người thường niệm. Cho nên tất cả chúng ta cũng phải học điều này thì chúng ta mới có thể rờ tới, chúng ta mới có thể đi tới được điều giác ngộ thứ năm. Còn nếu chúng ta không làm các điều thiện, xin thưa, ta muốn đến chùa cũng khó. Bởi vì chúng ta bị bắt bớ, chúng ta bị giam cầm, hay là chúng ta bị ràng buộc. Chúng ta sẽ bị ràng buộc giữa thế gian. Người này sẽ lôi kéo mình, người kia sẽ rủ biểu mình. Tất cả mọi cái rủ biểu lôi kéo đó, đây chính là sự ràng buộc của chính mình. Do vậy cho nên mình làm sao có thể an lành, thảnh thơi đi chùa thưa các vị? Nếu như một lúc nào đó các vị sẽ gọi điện chúng tôi và buồn buồn nói: thưa thầy, chắc từ nay con không lên chùa Khánh Dân học nữa, con buồn lắm, con muốn đi lắm, nhưng mà bây giờ con bị buộc, bị trói, đi không được, thì chúng tôi cũng thông cảm thôi. Bởi vì đó chính là nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ, bây giờ mình phải trả nợ. Khi trả nợ xong mình mới quay trở lại. Có người một năm sau quay trở lại, nhưng cũng có những người xin thưa sau đó 10 năm rồi vẫn chưa quay trở lại, bởi vì ta tạo nghiệp quá nặng. Chẳng hạn như đang học ngon lành, ta lỡ tay giết chết một người, xin thưa ra tới giành móng ngựa, lúc đó phán quan sẽ xử chúng ta 10 năm tù giam, 20 năm tù giam. Như vậy thì đang học lớp giáo lý đây, xin hẹn lại 20 năm sau về học tiếp. Như vậy thì các vị thấy 20 năm sau quay về học tiếp, lúc bây giờ có ổn hay không? Tất cả những người ngồi đây 20 năm sau họ đã học tới đâu rồi? Và họ gần về nơi bên chân Phật rồi mà chúng ta còn bị giam cầm và chưa ra được. Nói như vậy, đó chính là một trong những sự ràng buộc rất lớn. Cho nên điều mà chúng ta cần phải làm để có thể gần gũi, thân cận với bậc đại nhân giác ngộ thứ năm, đó là phải thường niệm. Điều thứ ba mà ở đây bậc đại nhân có dạy, đó là nghe nhiều, học rộng, pháp lành Như Lai. Như vậy thì nghe nhiều học rộng đó là gì? Đa văn. Đa văn, cái chữ đa là nhiều, văn là nghe, tức là nghe nhiều. Và học phải rộng, chứ không phải học một cách sơ sài. Học phải thấu đáo, đến nơi, đến chốn. Mà phải nghe nhiều. Nghe nhiều ở đây có nghĩa là ta phải thường xuyên nghe. Ai thích nghe Phật Pháp, ai say mê Phật Pháp, thì cái chỗ này được gọi đó là dần dần trở thành bậc đại nhân. Mà người nào không thích nghe Pháp mà thích nghe nhạc, chẳng hạn như có người thích nghe nhạc, có người thích nghe cải lương, nhưng mà khi mở Pháp lên không ai muốn nghe. Nói đến cái chỗ này, có một lần Phật tử tới gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, con nghe Pháp của thầy hay quá, sau đó con mới thỉnh Pháp của thầy vài đĩa về, con tính là mở cho chồng con nghe, cho con nghe. Còn trước khi con mở, con kêu anh ơi anh lên đây nghe với em, hay lắm. Con ơi con, mấy đứa nghỉ chút xíu thì ra đây nghe, hay lắm. Và khi con mở lên nghe được một chút xíu, một hồi con nhìn qua nhìn lại, không còn ai, có mình con. Có Phật tử hỏi chúng tôi như vậy. Và sau đó hỏi chúng tôi là: thưa thầy, mà con bị nhiều lần như vậy, bây giờ con phải làm sao? Con có nên chửi mọi người tại sao không chịu nghe Pháp không? Thầy, các vị có nên không? Không nên thưa các vị. Sở dĩ nghe mà chưa được, đó là bị tạp nhiễm quá nhiều. Tạp nhiễm trong tâm trí của những người thân của chúng ta là quá nhiều. Từ ngay chỗ tạp nhiễm đó, mấy đứa con nói: mẹ ơi con nghe không nổi, mẹ cho con nghe nhạc đi mẹ. Tức là nó thích nhạc. Và có người thì nói: mẹ ơi con thích nghe giọng cổ, mẹ mở giọng cổ con nghe đi mẹ, chứ còn con nghe Pháp con chịu không nổi. Như vậy thì vấn đề ở đây là nó chưa muốn nghe, nó chưa có thâm nhập, nó chưa có thấy hay. Tất cả những người Pháp được là xin thưa là các vị là căn cơ lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Mình thấy những người kia nghe không nổi, mình mới biết mình là đã có tu trong nhiều đời và trong nhiều kiếp mới nghe nổi. Các vị dám dành ra 1.5 tiếng vào các ngày giáo lý để nghe, đó là căn cơ lớn. Còn người khác các vị đem Pháp cho họ, họ nghe đâu có nổi thưa các vị. Rồi nói đến cái vấn đề là các vị nghe thì nổi rồi, nhưng mà các vị sẽ thấy mình ngồi thiền 1.5 tiếng chưa nổi. Ở đây nếu các vị có ngồi thiền, xin thưa 15 phút đầu thôi, tới 15 phút sau nữa là các vị thấy mình rim mình hết trơn hết trội rồi. Có nghĩa là mình tu chưa tới. Mình hơn được người ta ở chỗ nghe pháp, nhưng mà mình vẫn chưa tới, tức là ngồi thiền chưa được lâu. Về phải làm sao thực tập ngồi thiền 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà xin thưa các vị thực tập khó lắm. Ngoại trừ các vị hằng đêm đi chùa, trước hết là tụng kinh trước cái đã. Tụng kinh đúng 1 năm thì sau đó các vị ngồi thiền mới được 1 tiếng. Tức là thời kinh của các thầy là khoảng 1 tiếng. Cho nên các vị tụng kinh mà được ngồi im lặng 1 tiếng, và lúc tụng kinh được thì sau đó các vị mới qua ngồi thiền yên lặng được. Còn các vị không ngồi tụng kinh được, lắc qua lắc lại, xin thưa các vị làm sao ngồi thiền? Cho nên cái mức độ ngồi thiền là cái tâm trí vắng lặng. Mà lúc ban đầu chúng ta chưa có quen, làm sao tâm trí vắng lặng? Cái gì nó cũng phải quen. Cho nên quá trình tu chúng ta cũng phải đổ mồ hôi, chúng ta phải nỗ lực. Tụng kinh thì đổ mồ hôi, ngồi thiền cũng đổ mồ hôi. Chứ đâu phải là chúng ta tụng kinh niệm Phật là không đổ mồ hôi, cũng phải nỗ lực. Và với những cái sự nỗ lực như vậy mới thấy mình tu có kết quả. Cho nên ở đây người được nghe pháp là tiến bộ sâu rồi đó thưa tất cả các vị. Tức là phải đa văn. Nhưng mà có người là chưa tới đa văn, chỉ mới có văn thôi, tức là mới một lần nghe, hai lần nghe thôi. Còn đa văn ở đây là chỗ nào có pháp, chỗ đó phải đi nghe. Ví dụ như ở đây chùa Khánh Vân của chúng ta có 3 buổi pháp, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì 3 buổi đó là chúng ta phải có mặt hết. Thì cái chỗ này ai có mặt đầy đủ, ta gọi đó là người có đa văn, tức là nghe nhiều. Và người nghe nhiều thì tự nhiên học rộng. Tại vì mình nghe rồi học luôn, cho nên nghe nhiều học rộng sẽ đi đôi với nhau. Và nếu chúng ta nghe nhiều, đó là trí tuệ về văn khai mở. Tức là nhờ nghe mà trí tuệ chúng ta khai mở. Chẳng hạn như hồi đó chúng ta đâu có biết thế nào là nghiệp báo, chúng ta đâu có biết thế nào là luân hồi, chúng ta đâu có biết thế nào là nhân quả. Nhưng mà từ ngày chúng ta đi chùa, chúng ta thấy mình bớt lại tất cả những việc làm ác. Vì đó là nhân quả, vì đó là nghiệp báo. Cho nên ta có đi chùa, có nghe pháp, chúng ta mới hiểu biết được điều đó. Còn không hiểu biết, chúng ta cứ tha hồ làm tất cả các điều ác. Tới lúc người ta mắng, người ta chửi, người ta đánh, người ta đập, bị giam cầm, rồi mình mới hỏi tại sao. Xin thưa đó là nhân nào quả đó. Tức là khi ta làm ác, nhân ác thì nó sẽ sinh ra quả ác. Ta tạo ra một cái nghiệp ác thì ta sẽ gặp một cái quả ác, báo ác nó sẽ tới liền. Do vậy cho nên nhờ đa văn, nghe nhiều, học rộng, cho nên chúng ta sẽ hiểu biết một cách rõ ràng. Điểm thứ tư mà chư đại nhân đã dạy đó là phải có biện tài. Biện tài ở đây có nghĩa là phân biệt được đúng và sai. Tức là tới chỗ này đa văn nhiều rồi mới được biện tài. Còn nếu không có đa văn làm sao biện tài thưa các vị? Biện tài là gì? Là có tài hùng biện. Biện tài chứ tài ở đây không phải là tiền, mà tài đây là tài năng, là có tài. Và chữ biện đây là hùng biện. Mà hùng biện cái gì? Thì hùng biện ở chỗ thiện và ác. Phân biệt rõ ràng, nhờ có đa văn chúng ta mới hiểu được nhân quả, và chúng ta có thể nói được cho ai đó sai lầm. Chẳng hạn như một số người các vị gặp, những người đó họ sẽ rơi vào hai tà kiến. Một đó là thường kiến, hai là đoạn kiến. Thường kiến là gì? Họ nói rằng yên tâm đi, bây giờ kiếp này là con người, kiếp sau sẽ là con người. Mình nói chỗ này Đức Phật dạy không phải như vậy. Mình sẽ hùng biện trở lại. Và mình hùng biện là chết không có nghĩa là hết. Người nào nói với cái tư tưởng đoạn kiến là không đúng. Chết là hết. Từ ngay đó tha hồ để mà ta hưởng thụ dục lạc của thế gian. Có bao nhiêu tiền xài hết đi, ngày mai chết rồi để làm gì? Bố thí
được cái gì chết là hết, bố thí làm chi. Cho nên ai khuyên chúng ta như vậy, chúng ta nói sai. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật không có dạy đoạn kiến, Đức Phật không có dạy thường kiến, mà Đức Phật dạy người nào tạo phước thì được phước, người nào tạo ra những điều xấu ác thì sẽ gặp quả báo. Mình phải hùng biện lại, mình phải nói lại cho họ nghe. Nhưng mà muốn nói lại thì phải có đa văn. Có nhiều người nói: thưa thầy, sao con thấy người ta nói sai mà con nói lại không được? Nói lại không được là vì mình chưa có đa văn. Phải có đa văn trước, thưa tất cả các vị. Các vị nghe càng nhiều, một ngày nào đó các vị sẽ bắt đầu khai được cái miệng của mình, và ta gọi đó là khai khẩu. Và người được khai miệng, lúc bây giờ các vị mới có tài hùng biện. Và hùng biện ở đây xin thưa là được nói ở bốn phương diện hùng biện. Thứ nhất đó là pháp vô ngại biện tài, tức là ta có một cái tài hùng biện về pháp vô ngại. Nói về pháp, chỗ nào là chúng ta hiểu chỗ đó, chỗ nào chưa hiểu thì ta tiếp tục học nữa, học các thầy, hỏi các thầy. Còn nghe đến lúc nào mà ta hiểu một cách rõ ràng thì cái chỗ này được gọi là pháp vô ngại biện tài. Biện tài về pháp không có ngăn ngại, tức là lúc này ta hiểu rất rõ ràng và không có cái gì để có thể ngăn ngại, che mờ tâm trí của chúng ta. Cho nên ta gọi đó là biện tài pháp vô ngại thứ nhất. Thứ hai mà ta được thành tựu đó là nghĩa vô ngại biện tài. Nghĩa tức là pháp là ta đã hiểu đến nơi đến chốn, nhưng mà nghĩa của pháp xin thưa cũng hiểu đến nơi đến chốn. Cho nên chúng ta mới giải thích được cho người khác nghe. Chẳng hạn như chúng tôi cũng được chút chút phần nào của nghĩa vô ngại biện tài. Nếu đi làm giảng sư mà chúng ta không hiểu được cái nghĩa, làm sao giảng nghĩa, làm sao giải thích cho mọi người được nghe một cách rõ ràng. Cho nên cái chỗ này ta gọi đó là nghĩa vô ngại, tức là nghĩa nào chúng ta cũng biết được cái lý từ bên trong sâu xa. Chẳng hạn như tại sao phải tăng trưởng trí tuệ, đây là những yếu tố, vì nếu không tăng trưởng trí tuệ thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị mê mờ, mà mê mờ thì cuối cùng chúng ta rơi vào trong vô minh và rơi vào trong khổ não, và chỉ có khổ 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 mà thôi và không thoát ra được. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái sự tăng trưởng của trí tuệ, của bóng đèn sáng, thì lúc bấy giờ xin thưa ta sẽ không bị rơi vào cảnh khổ, vì ta không có vô minh. Không có vô minh cho nên không có khổ. Và ta hiểu được một cách rõ ràng như vậy, ta giải thích được điều đó, ta gọi đó là nghĩa vô ngại biện tài. Có nghĩa rằng ta có thể hiểu được cái lời của Đức Phật dạy quyển kinh này như thế nào, quyển kinh kia như thế nào, tức là ta hiểu được ở ngay chỗ cái khế lý và khế cơ. Kinh của Phật là có những quyển thuộc về khế cơ, kinh của Phật có chỗ là khế lý. Thế nào gọi là khế cơ và thế nào gọi là khế lý, tức là tùy theo căn cơ mà giảng giải khác nhau, và tùy theo mỗi người mà nói cái lý lẽ khác nhau, không có nói giống nhau được. Ví dụ chẳng hạn như Phật tử ở đây, chúng ta học năm thứ nhất thì phải nói khác, năm thứ hai phải nói khác, năm thứ ba là phải nói khác, và tới năm thứ mười là phải nói khác. Tức là cái trình độ của chúng ta mỗi lúc mỗi lên thì phải nói khác. Chẳng hạn như hồi đó các vị học lớp 1 rồi mới tới lớp 2 và tới lớp 10, tức là muốn học được hình học phẳng là phải tới lớp 9, mà muốn học hình học không gian thì phải là lớp 10, 11 và 12. Chứ nếu như cái người trình độ lớp 9 mà chúng ta cho học hình học không gian, học đâu có nổi. Mà nếu như một người mà học lớp 9 mà ta đeo toán lớp 1 ra ta giảng dạy thì rõ ràng nó cũng không ổn. Cho nên nếu chúng ta đem cái trình độ thấp quá mà nói cho một cái căn cơ lớn thì họ nói như vậy sao, làm sao nghe đâu có được. Nghe vậy hồi họ thôi họ về cho nó chắc ăn, để họ kiếm cái nơi nào đó có trình độ tương đương, tức là nó phải có cái khế lý. Như vậy thì người ta mới có thể nghe được. Như vậy thì vấn đề là ta phải đáp ứng được cái nhu cầu đối tượng, đó là khế lý, và thứ hai đó là khế cơ. Chỗ này ta gọi đó là nghĩa vô ngại biện tài. Điểm thứ ba của biện tài đó là từ vô ngại biện tài. Từ ở đây có nghĩa là văn tự, tức là có nhiều người là bị vướng vào trong từ ngữ văn tự. Chẳng hạn như ngay cả cái văn tự tiếng Việt chúng ta hiểu còn chưa hết. Văn tự tiếng Việt của chúng ta có những cái thuật ngữ nó là thuần Việt, nhưng mà nó cũng có những thuật ngữ mà nó liên quan đến Hán tự. Bởi vì thuở xa xưa đất nước của chúng ta đã bị 1.000 năm đô hộ của người Tàu, từ ngay do đó cho nên chúng ta bị ảnh hưởng Hán tự rất là lớn. Và Hán tự đó nó xài riết trong văn miệng, cho nên cuối cùng nó trở thành tiếng Việt. Nhưng mà đối với những em bé trẻ trẻ gặp những cái thuật ngữ Hán tự này hoàn toàn không biết đâu thưa các vị. Cho nên cái người mà có thể biết một cách rõ ràng, ta gọi đây chính là từ vô ngại. Từ vô ngại biện tài có nghĩa là nói đến thuật ngữ là ai hỏi chúng ta đều nói được một cách rõ ràng và rạch ròi để cho người ta hiểu được. Và nếu ai có thể nói được như vậy, ta gọi đó là về ngôn từ là vô ngại. Nhưng muốn được cái ngôn từ vô ngại này, ta phải có trình độ, tức là phải có trình độ thế gian. Trình độ thế gian nó đảm bảo cho chúng ta đầy đủ một số kiến thức về ngôn từ. Có nghĩa là ngôn từ nói theo cách nào chúng ta cũng có thể hiểu được. Chẳng hạn như có nhiều người hỏi chữ ngoằn nghèo là như thế nào. Xin thưa, nếu chúng ta không đầy đủ ngôn từ, ta giải thích cái chữ ngoằn nghèo, khúc khỉu, đó là những ngôn từ rất là khó, không phải ai cũng có thể hiểu như vậy. Điểm thứ ba mà chúng ta được biện tài đó là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Nhạo thuyết là gì? Nhạo thuyết ở đây có nghĩa là ta lặp lại và thuyết giảng. Tức là nhạo đây là trùng tuyên lại lời của Phật để mà giảng, và biện tài tức là nói một cách lưu loát, biết cách giáo hóa, biết cách giáo huấn, biết cách giáo dục. Và người nào biết phương cách giáo hóa, giáo huấn và giáo dục như vậy, ta gọi đó là nhạo thuyết. Tức là thuyết là nói, nhưng mà nói thế nào để cho người ta nghe được, người ta hiểu được và nói được như vậy mà khiến cho người ta thay đổi, thì cái chỗ đó ta gọi đó là nhạo thuyết biện tài. Có nhiều người cũng nói, nhưng mà cuối cùng nói rồi trơ trơ, không có chuyển hóa được người khác, không giáo hóa được người khác, không giáo huấn được người khác, và cũng không giáo dục được người khác. Như vậy cái chỗ này ta gọi đó chính là chưa thành tựu được nhạo thuyết vô ngại biện tài. Cho nên điều mà chúng ta có thể trở thành một bậc đại nhân lớn ở điều giác ngộ ở đây là ta cần phải thành tựu được tứ biện tài. Đó là pháp vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài và nhạo thuyết vô ngại biện tài. Và nếu chúng ta có được đầy đủ bốn loại biện tài như vậy, đó chính là nhờ vào trí tuệ mà có. Nếu không có trí tuệ, các vị khó lòng để mà có thể thành tựu được bốn loại biện tài vô ngại. Cho nên trí tuệ tăng trưởng là điều thiết yếu, cần thiết rất lớn. Mình biện tài được là trong lòng của mình đã sáng, thì mình mới có thể biện tài giúp cho người khác sáng. Còn nếu trong lòng mình tối như đêm 30, làm sao giúp cho người khác sáng được thưa các vị? Không bao giờ có trường hợp đó. Một điểm khác mà chúng ta có thể để cho trí tuệ của chúng ta được thành tựu và tăng trưởng, đó là chúng ta cần phải rõ về tâm pháp. Có nghĩa là chúng ta cần phải rõ về cái tâm của chính mình nó như thế nào. Bởi vì nắm được cái tâm thì chúng ta mới có thể tu tập được. Chúng ta chưa nắm được tâm, chúng ta tu với ai và tu để làm gì? Xin thưa, chúng ta chỉ biết tu để mà tu thôi, nhưng mà cuối cùng ta tu nhưng mà không biết để làm gì. Tu ở đây là chuyển hóa được tâm. Nhưng mà tâm là ai, tâm ở đâu, tâm làm gì? Và nếu khi nào chúng ta nắm bắt được cái tâm đó thì chúng ta mới biết cách chuyển hóa. Chẳng hạn như các vị ở đây có thấy tâm chưa? Thấy chưa? Chưa thấy làm sao tu thưa các vị? Ví dụ như có người nói tâm của con bữa nay buồn. Như vậy các vị thấy tâm chưa? Thấy chưa? Thấy tâm buồn mới biết buồn chứ. Còn họ không biết làm sao biết bữa nay tâm con buồn. Bữa nay tâm con không vui. Như vậy có biết tâm chưa? Cái chỗ không vui đó chính là tâm. Cái chỗ đó chính là tâm đó thưa tất cả các vị. Tâm con không vui, tâm con không buồn, tâm con không an. Và lúc bấy giờ có một vị tổ nói với Bồ Đề Đạt Ma: bạch tổ, tâm con không an. Tổ mới nói con đưa tâm đây. Và chỉ cần đưa tâm cho tổ là tổ làm cho an, rồi tổ đưa lại cho mình là an thôi. Nhưng mà vấn đề là trong số tất cả các vị ở đây, các vị có giống là tâm mình bất an không thưa các vị? Không an không? Các vị có bị tâm bất an không? Đâu người nào có tâm bất an, đưa ta lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người tâm bất an. Đưa ta cao cao lên chúng tôi đếm coi. Cao cao lên được. Có người đưa lên thụt xuống là sao? Đừng thụt xuống, để đưa cao lên rồi đếm. Để đếm coi bao nhiêu người tâm bất an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 người tâm bất an. Bây giờ cho chúng tôi hỏi là người nào tâm an? À, đưa lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người tâm an. Không thấy người nào. Có người nào tâm vừa an mà tâm vừa bất an? Đưa tôi lên chúng tôi xem thử. Tâm vừa an và tâm bất an. 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người. Ủa còn cái số mà không đưa tay là sao? À, cái số mà không đưa tay là tâm an hay tâm bất an? Hay là tâm vừa an mà vừa không bất an? Hay là không an mà cũng không bất an? Có ai ở trạng thái là tâm không an và tâm cũng không phải không có an? Có người nào vậy không? Chúng ta thấy rất đông các vị không đưa tay là tâm bất an. Như vậy thì những người không đưa tay là sao? Theo cô là sao?
Rồi, hiểu rồi.
Tức là những người không đưa tay, tức là không biết tâm ở đâu.
Dạ, hiểu rồi.
Tâm không biết nó ở đâu, làm sao biết nó an hay không an, đúng không? Phải biết được tâm thì mới biết được nó là an hay là không an. Bây giờ chưa thấy tâm làm sao biết được là nó an hay không an?
Dạ vâng. Nói như vậy là chúng ta còn phải có nhiều việc làm nữa. Tức là trước hết là phải thấy tâm mình ở đâu.
Như vậy thì tâm ở đây là gì? Tâm là nhận thức. Khi nào mà các vị nhận thức thì đó chính là tâm. Nhận thức có thể là con mắt, có thể là lỗ mũi, có thể là lỗ tai, có thể đó là cái lưỡi, và có thể đó chính là cái thân. Ví dụ như các vị nóng lạnh đều biết đó là nhờ cái thân. Các vị đụng vô nước nóng các vị biết đó là nóng. Các vị đụng vô ly nước đá các vị thấy lạnh đó là lạnh. Như vậy thì lúc biết nóng lạnh đó chính là tâm. Tâm biết nóng lạnh. Các vị sẽ nói đó là tâm biết nóng lạnh. Tâm biết vị ngon. Tâm sẽ biết sắc đẹp. Tâm sẽ biết tiếng hay. Thì tất cả cái đó đều gọi là tâm. Và tâm được chia làm hai loại. Một là tâm vương. Hai là tâm sở. Tâm vương đó là mắt thấy và sinh ra tâm từ con mắt, ta gọi đó là nhãn thức. Nhãn thức chính là tâm. Nhĩ thức tức là từ cái lỗ tai mà ta nhận thức được thì ta gọi đó chính là tâm. Từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức là lỗ mũi, thiệt thức là cái lưỡi, và thân thức là cái thân, và ý thức đó là sáu loại tâm dương. Nhưng mà ngoài ra nó còn có tâm thứ bảy, đó là mạt na thức. Và nó còn tâm thứ tám, đó là a lại gia thức. Tức là cái tâm a lại gia thức nó nằm ở bên trong bộ não. Có nghĩa rằng là sáu cái tâm trước nó làm bất cứ điều gì, nó sẽ truyền qua tâm thứ bảy nằm ở trong đây. Tâm thứ bảy nó sẽ đưa vào trong bộ não, và lúc bấy giờ ta gọi đó là tám loại tâm vương. Có nghĩa là tất cả mọi cái việc làm hành động của chúng ta đều là tâm, nhận thức đều là tâm. Và với nhận thức đó chúng ta thấy có tâm buồn, tâm vui, tâm bất an. Và tâm bất an là thường thường rất lớn trong tâm thức của chúng ta. Tâm lo sợ, tâm bất an, tâm không vui cũng là tâm bất an. Nhưng có một điều là đem cái tâm bất an đó ra đem không được, bởi vì nó cất ở trong bộ não rồi, và ta gọi đó là a lại gia thức rồi, làm sao đưa ra. Và nếu không đưa ra được tâm bất an thì có nghĩa là đã có tâm an, cho nên đâu có đưa ra được. Cho nên cái chỗ này là thiền vị rất là cao. Ngoài ra nó có một số tâm sở. Tâm sở đây, cái chữ sở đây gọi là tâm phụ thuộc. Tâm phụ thuộc chẳng hạn như nói đến một cái tâm mà gọi là vui hay là tâm buồn thì nó có một số tâm phụ thuộc. Tại sao không vui? Tại sao lại buồn? Và có một cái số tâm sẽ đi theo, đi kèm theo. Và với những cái số tâm đi kèm theo đó, ta gọi đây chính là tâm sở hay là tâm phụ thuộc. Tâm phụ thuộc đi kèm với tám loại tâm vương. Tức là tám loại tâm vương này có một ông vua đứng đầu, và sau đó có tám vị bộ trưởng. Rồi tám vị bộ trưởng này tiếp tục truyền xuống, có những vị sẽ nắm ở mỗi một lĩnh vực khác nhau. Rồi sau đó bắt đầu nó chia xuống từng cái phường, rồi tới khu vực chẳng hạn. Thì tất cả cái tâm này nó quản lý cũng y chang như vậy. Tức là nó cũng có một bộ máy hành chính. Bộ máy hành chính nó sẽ quản lý tổng quát. Tâm sở đó là cấp dưới, còn tâm vương là cấp trên. Tức là nó có lãnh đạo từ trên xuống tới dưới. Và cách quản lý phường xã, cách quản lý của trung ương, cách quản lý của thành phố, các vị thấy thế nào thì tâm của chúng ta cũng quản lý y chang như vậy, rất là chặt chẽ. Và cái chỗ đó ta gọi đây chính là tâm. Cho nên muốn có được trí tuệ an vui và ta cần phải biết tâm. Và sau khi biết tâm rồi, chúng ta cần phải biết tuần tự để kiến lập cái tâm. Chẳng hạn như có 20 cái tâm mà chúng ta cần phải tuần tự. Thứ nhất đó là phải phát khởi thiện tâm và thân cận với thiện hữu. Điều đầu tiên mà chúng ta phải làm cho cái tâm mình trở nên tốt đó là thiện tâm. Mà muốn có thiện tâm thì phải có thiện hữu. Thiện hữu nghĩa là gì? Cái chữ thiện hữu nghĩa là gì thưa các vị? Chữ hữu ở đây là bạn. Thiện là bạn thiện, tức là bạn hiền. Các vị trước hết là phải gần gũi với bạn hiền. Ví dụ chẳng hạn như các vị phải gần gũi với bạn đi chùa thì các vị mới tốt. Còn các vị mà gần gũi bạn nhậu thì sao? Rủ đi đâu? Giờ này đi nhậu mút mùa rồi còn đâu nữa. Còn bạn đi chùa bây giờ rủ đi đâu? Đi chùa Khánh Dân, đúng không? Bạn đi chùa thì bây giờ này rủ đi chùa Khánh Dân để học giáo lý. Cho nên cái bạn này gọi là thiện hữu. Còn bạn mà đi nhậu gọi là ác hữu, chứ không phải là thiện hữu. Cho nên bạn đi chùa ta nên kết thân. Và chỉ có làm bạn với người mà thiện hữu thì chúng ta mới có thiện tâm. Ta chỉ cần đi gần gũi với những người mà đi chùa là tự nhiên thiện tâm sẽ phát sinh. Ta gần gũi với người làm từ thiện ta gần gũi với những người mà làm những điều tốt lành. Chẳng hạn như có những cái nơi họ phát tâm nấu cơm từ thiện, nấu cháo từ thiện, thì tất cả chỗ đó là điều tốt cả. Cho nên đó là điều thứ nhất mà ta giúp cho cái tâm của chúng ta, đó là thiện tâm, phát khởi thiện tâm. Điều thứ hai đó là phải xả ly tâm kiêu mạn và phóng dật. Tức là cái tâm mà kiêu mạn là tâm sai lầm, tâm phóng dật là tâm sai lầm. Ở đây bắt đầu nó đi từ bên ngoài vào bên trong. Thiện hữu là bạn hữu bên ngoài, nhờ người bạn bên ngoài để nhắc chúng ta có thiện tâm. Nhưng mà thỉnh thoảng người bạn bên ngoài không giúp được ta. Chẳng hạn như chúng ta có tâm kiêu mạn, tâm này ở đâu thưa các vị? Ở đây. Tâm kiêu mạn nó nằm ở đây, tâm phóng dật nó cũng nằm ở trong đây. Bây giờ tâm kiêu mạn và tâm phóng dật bạn hữu không giúp được. Cho nên ở đây chúng ta phải tự mình để mà xả ly, tự mình phải buông bỏ. Tức là tự mình phải biết tâm kiêu mạn là sai lầm. Chẳng hạn như lúc nào mà các vị lỡ mà các vị đẹp quá, các vị sẽ thấy mình dễ kiêu mạn. Các vị thấy mình học giỏi quá, các vị cũng dễ dàng sinh ra tâm kiêu mạn. Rồi chẳng hạn như các vị mà ăn chay trường giỏi quá, cũng dễ sinh ra kiêu mạn. Chẳng hạn như có nhiều người chúng tôi nghe thỉnh thoảng nói với Phật tử khác, hỏi thăm mấy chị là chị đi chùa lâu chưa, nhiều lúc mình rảnh rỗi ngồi lại, chị đi chùa lâu chưa, chị nói mới đi. Và chị ăn chay trường chưa? Chưa. Vậy là thua tôi chắc luôn. Tôi đi chùa 20 năm, ăn chay trường 15 năm. Trời, nghe là rùng rợn. Cuối cùng là cái người đó rơi vào tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn. Cho nên tâm kiêu mạn đó phá hư hạnh tu của mình. Mình ăn chay trường được là tốt, nhưng mà không nên lấy ăn chay trường ra để mà khoe. Mình đi chùa nhiều là tốt, nhưng mà không nên khoe với người khác. Chẳng hạn như ai có tiền nhiều lúc nào cũng khoe, tôi ở nhà hiện nay đang có 5 cây vàng, đi đâu cũng khoe hết, đầu trên đến cuối sớm đều khoe, kiêu mạn mà. Theo các vị kiêu mạn vậy tốt hay xấu? Ủa, xấu chỗ nào? Trộm nó tới. Và đúng. Cho nên người kiêu mạn như vậy là sai lầm. Đáng lẽ ra mình có tiền đừng có nói, thì mình an ổn. Bây giờ nói rồi ngủ được không? Trộm nó tới nó hỏi thăm sức khỏe, hoặc là nó canh mình nửa đêm ra ngoài, nó đứng nó đánh mình chết, cuối cùng nó vô nó lấy tài sản của mình. Cho nên người kiêu mạn là người ngu, chứ không phải là người khôn. Tự nhiên đi khoe. Nhưng mà có người kiêu mạn ở đây là không phải khoe về tiền bạc, mà khoe về mình ăn chay giỏi, mình khoe là mình đi chùa nhiều. Thật ra cái đó cũng là giống như khoe tài sản, cũng sẽ không tốt. Cho nên người mà kiêu mạn như vậy đánh mất một cái tâm của chính mình. Cái tâm tu hết muốn tu, vì mình thấy mọi người tu không bằng mình, cho nên bắt đầu mình kiếm chỗ nằm ngủ. Giống như thỏ vậy thưa các vị. Thỏ với rùa theo các vị là, nếu so sánh hai con vật đó, con vật nào chạy nhanh hơn? Nhưng mà cuối cùng ai thắng? Ủa kỳ vậy? Lý do tại sao vậy? Và đúng, con thỏ nó thua không phải nó chạy dở, mà do tâm kiêu mạn nó, thưa tất cả các vị. Nó ỷ lại. Và đúng. Cho nên chúng ta phải học cái bài học con thỏ và con rùa. Phải tự nhắc mình thưa các vị. Phải tự nhắc mình. Đừng cho rằng mình chạy nhanh như vậy là mình kiêu mạn. Người nào kiêu mạn và phóng dật, chỗ này là sai lầm. Chẳng hạn như con thỏ nó chạy nhanh quá, nó nói thôi bây giờ tôi chạy nhanh quá, bây giờ chạy sớm quá, bây giờ vô uống rượu. Nó vô nó uống rượu, nó xỉn, nó nằm quắt cần câu, thì cuối cùng ai thắng? Rùa thắng. Cho nên phóng dật cũng thua, kiêu mạn cũng thua. Mà muốn không thua là chính con rùa. Tinh tấn, nỗ lực, từ từ, nhưng mà lại là thắng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải để ý đến cái tâm của mình. Điểm thứ ba của tâm đó là tùy thuận giáo hóa. Tâm luôn hoan hỷ cầu được nghe học thiện pháp. Có nghĩa là khởi lên một cái tâm tùy thuận giáo hóa. Người nào muốn nghe chúng ta nói, người nào chưa muốn nghe khoan nói, chứ đừng có khua môi múa mép đó thưa các vị. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa, thích nói khoe, mới học có võ có vài đường thôi khoe tùm lum hết, tôi học võ, rồi rủ người này đánh, rủ người kia đánh. Cái chỗ này là cái chỗ sai lầm. Mới học được giáo pháp, mới được chút chút, bắt đầu khoe với người này tôi giỏi, tôi hiểu giáo lý, người kia không hiểu giáo lý. Xin thưa, người biết không ngồi đó nghe thôi, ai nói gì mặc kệ, nói đúng cũng mặc kệ, nói sai cũng mặc kệ. Nhưng mà nếu mà người nào mà họ nghe mình, họ nói tôi chắc sai quá, anh biết chỉ giùm cho tôi, lúc đó mới nói. Và cái chỗ này ta gọi đó là tùy thuận giáo hóa và tâm luôn quan hỷ. Đừng trách họ, hồi nãy sao không nói, hồi nãy nói hay lắm mà nói luôn đi. Là chỗ này ta bị giận, ta không phải là tâm quan hỷ, cho nên không có nên khởi lên tâm quan, không quan hỷ như vậy. Điểm thứ tư của tâm đó là khi được nghe pháp, tâm không nhàn chán và phải khéo quan sát. Có nhiều người nghe pháp và nói thưa thầy cái chỗ này con nghe rồi, từng rồi nghe rồi, từng nọ nghe rồi, ngủ quẩn, con thấy thầy nói tới bài này là tới 5-6 lần rồi. Nhưng mà cái quan trọng là ta có quán được chưa, tức là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn là giai không, cho nên vượt qua tất cả các khổ ách. Chúng tôi nói ngũ uẩn tới 5-6 lần rồi, nhưng mà chúng ta quán chưa, chúng ta được vượt qua khổ ách chưa, ngày nào chưa là còn phải nhắc lại. Cho nên nhắc lại để làm gì? Để cho tất cả các vị phải quán. Tu là phải quán, chứ không phải tu để mà nghe. Đa văn là tốt, nhưng mà sau đó cần phải bước tới cái chỗ là quán. Bước lên cái bậc thứ hai, đó là tâm phải chuyển hóa. Chứ còn nếu không chúng ta nghe mà toàn là nghe không mà không chịu quán thì đâu có gọi là tu. Cho nên cần phải lưu tâm. Điểm thứ năm là cần phải thực hành tứ phạm hạnh, tu học chánh trí tâm. Có nghĩa rằng tứ phạm hạnh ở đây là gì? Đó là tứ hoằng thệ nguyện. Có nghĩa rằng ta cần phải phát tâm lớn, phát hạnh nguyện lớn. Đó là nguyện độ tất cả các chúng sinh, độ đoạn trừ tất cả các phiền não, và nguyện tu các pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Đây chính là tứ phạm hạnh mà mỗi một người thực hành đạo pháp của Phật cần phải thực hành cái tâm như vậy. Tu chánh trí tâm tức là tu một cái trí chân chánh, tức là trí tuệ. Điểm thứ sáu đó là quán sát tịnh hạnh và tu yểm ly tâm. Phải quán sát về tịnh hạnh và tu yểm ly tâm. Có nghĩa rằng cần phải có một cái sự thành tựu rốt ráo đến nơi đến chốn. Và khi chúng ta thành tựu như vậy, lúc bấy giờ ta sẽ có được cái tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, đó là tịnh hạnh. Tịnh hạnh có nghĩa là hạnh thanh tịnh. Và yểm ly tâm tức là ta cần phải tu để ta chừa bỏ, không tham đắm. Tất cả những cái tâm tham đắm là phải bỏ, mà chỉ giữ lại tâm tu thôi. Chẳng hạn như cái tâm của chúng ta đôi khi nó không có chịu tu mà nó lại thích. Tâm thích cái này, tâm thích cái nọ, tâm thích cái kia, cái tâm nào nó thích và nó tham đắm như vậy cần phải loại trừ. Nói như vậy có nghĩa rằng tăng trưởng trí tuệ đó là một trong những điều vô cùng quan trọng và là cốt lõi của sự tu tập. Và chúng ta cần phải nỗ lực gìn giữ tâm, phát huy để cho trí tuệ của chúng ta tăng trưởng. Phần trí tuệ này chưa hết, lần sau chúng ta tiếp tục.